Nhiều người dân sống tại những khu nhà rách nát giữa đô thị lớn thường qua đời khi còn rất trẻ. Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình mất vệ sinh trầm trọng nơi đây. Những khu nhà đổ nát này thường bị thiếu nước vì nguồn nước rất hiếm hoi. Toilet được xây dựng một cách tồi tàn, hầu như chẳng có hệ thống cống rãnh, còn đường ống thoát nước thì không hiệu quả. Giáo sư Rebecca Brown thuộc trường đại học Monash quyết tâm thay đổi tình hình này. Bà hiện đứng đầu một dự án có giá trị 14 triệu Úc Kim kéo dài trong 5 năm. Mục tiêu nhằm cải thiện điều kiện sức khỏe bằng việc cung cấp những thiết bị vệ sinh sạch sẽ và xây dựng cơ sở hạ tầng vệ sinh cho nơi đây.
Cơ sở hạ tầng sẽ được thiết kế phù hợp với từng địa phương, cũng như chúng tôi sẽ áp dụng các giải pháp về mặt kiến trúc nhằm lưu trữ nguồn nước sinh hoạt, làm sạch nguồn nước và tái sử dụng nước vào việc tưới tiêu cho nông nghiệp. Chúng tôi cũng cung cấp thêm một nguồn nước nữa cho những cộng đồng nghèo khổ ở đây.
Sau khi được các cộng đồng tham vấn, dự án sẽ bắt đầu cải thiện điều kiện vệ sinh tại những khu nhà slum đổ nát ở Indonesia và Fiji. Giáo sư Brown nói dự án nhận được lời tham gia hỗ trợ của nhiều chuyên gia khác nhau thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau chưa từng có từ trước đến nay.
Chúng tôi có những nhà nghiên cứu y khoa, rồi kỹ sư, các chuyên gia về sinh thái học, các nhà khoa học, các nhà kinh tế, nhà nghiên cứu xã hội nhân văn và những kiến trúc sư nữa. Tất cả sẽ cùng đóng góp trong dự án này.
Dự án nghiên cứu chủ yếu chú trọng đến hạ tầng cơ sở và các thiết kế có hiệu quả lâu dài. Tuy nhiên, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, bác sĩ Karin Leder cho hay nền tảng của dự án này chính là phải cải thiện điều kiện y khoa cho các slum.
Sự thiếu nước và tình hình mất vệ sinh đã tước đi mạng sống của hơn 800.000 trẻ em mỗi năm, đặc biệt các em bé dưới 5 tuổi bị môi sinh ô nhiễm gây ảnh hưởng trầm trọng nhất.
Trong khi đó, Tổng trưởng Môi sinh Josh Frydenberg nói dự án sẽ mang lại nhiều kết quả quan trọng và nên nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ trên thế giới.
Kết quả nghiên cứu của dự án sẽ đóng góp vào việc hoạch định chính sách về hạ tầng cơ sở, về đầu tư, về chiến lược cho vay, cũng như về sự phát triển lâu dài của những cộng đồng tại châu Á-Thái Bình Dương và các nước đang phát triển.
Một khi mô hình hành động được lập ra, giáo sư Brown hy vọng những kiến thức mà dự án mang lại sẽ được áp dụng tại nhiều nơi khác trên thế giới.
Chúng tôi sẽ xuyển dương giải pháp mới từ dự án nhằm mang đến những điều kiện vệ sinh sạch sẽ, cũng như phòng chống lũ lụt tại những khu vực nghèo khổ trên thế giới, tại những vùng khác nằm ngoài khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, cũng như tại những cộng đồng xa xôi hẻo lánh ngay tại nước Úc của chúng ta.
Giáo sư Brown nói, phương pháp dẫn nước theo những đường ống nước lớn từ hồ chứa đến cộng đồng sống trong slum thì không hiệu quả, vì một phần vừa không phù hợp với thiết kế của những khu nhà đổ nát giữa đô thị. Mặt khác, những đường ống nước lớn sẽ rất đắt đỏ, lãng phí và khó khăn khi áp dụng cho những khu nhà rách nát mọc lên không theo quy hoạch. Dự án của bà sẽ thử áp dụng sáng kiến của Úc về việc xây dựng những bể chứa nước nhỏ và những cơ sở hạ tầng đặt rải rác khắp nơi, vừa để hứng nước mưa, vừa có thể khử trùng và còn làm sạch chất thải. Quá trình này tốn ít điện năng, đồng thời có thể tạo ra thêm một nguồn nước nữa để giúp tưới đất nông nghiệp. Dự án này được xây dựng dựa trên những bài học từ phương cách quản lý thủy lợi thành công do Trường Đại học Monash và Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu đã áp dụng tại những thành phố hiếm hoi về nguồn nước ở Melbourne, Trung Quốc, Israel và Singapore. 12 ngôi làng, 6 làng ở Fiji và 6 làng ở Indonesia sẽ được phát triển theo mô hình thử nghiệm này. 12 ngôi làng khác gần đó và có diện tích tương tự sẽ đóng vai trò như những tiêu chuẩn đánh giá và kiểm soát. Vào cuối dự án 5 năm, những ngôi làng lân cận này cũng sẽ được áp dụng mô hình vệ sinh mới. Như vậy sẽ có 7.200 người dân sắp được vào ở trong 24 khu dân cư được cải tạo điều kiện vệ sinh theo tiêu chuẩn Úc. Việc xây dựng những ngôi làng thí nghiệm chỉ bắt đầu vào năm thứ 3 của dự án, nhưng nhóm nghiên cứu sẽ bay đến Indonesia cuối tháng Giêng này và đến Fiji vào tháng 2 để xác định lần cuối địa điểm xây dựng. Còn dự án sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 7.